Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Managerial Revolution, xuất bản năm 1941, là một tác phẩm lý luận, chính trị và xã hội học của James Burnham, đặt câu hỏi trực diện về việc ai thực sự nắm quyền trong nền kinh tế hiện đại. Burnham cho rằng chủ nghĩa tư bản đang suy tàn, nhưng chủ nghĩa xã hội cũng không phải lực lượng kế thừa tất yếu. Theo ông, một trật tự thứ ba đang hình thành, gọi là xã hội quản trị. Trong trật tự này, quyền lực chuyển từ những người sở hữu tài sản sang những người trực tiếp điều hành các tổ chức quy mô lớn như giám đốc, kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, quan chức hành chính và giới chỉ huy quân sự. Cuốn sách được viết giữa bối cảnh chiến tranh thế giới và sự trỗi dậy của các nhà nước tập trung quyền lực, nên nhiều dự báo cụ thể đã gắn chặt với thời đại đó. Tuy vậy, mục đích sâu hơn của Burnham không phải chỉ là dự đoán kết cục chiến tranh, mà là giải thích sự thay đổi trong cấu trúc quyền lực, sở hữu và quản lý của xã hội công nghiệp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Burnham xem chủ nghĩa quản trị là trật tự kế tiếp chủ nghĩa tư bản. Luận đề nổi tiếng nhất của Burnham là chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống đang mở rộng, mà đang được thay thế bởi một hình thái xã hội mới, chủ nghĩa quản trị. Ông phản đối cách nhìn nhị nguyên phổ biến thời đó. Theo đó, thế giới chỉ có hai lựa chọn là tư bản chủ nghĩa hoặc xã hội chủ nghĩa. Với Burnham, việc nhà nước can thiệp mạnh hơn vào kinh tế, sự lớn lên của các tập đoàn và nhu cầu điều phối sản xuất ở quy mô quốc gia cho thấy một thay đổi sâu hơn đang diễn ra. Người công nhân không giành quyền kiểm soát nền kinh tế như lý thuyết xã hội chủ nghĩa cổ điển kỳ vọng. Trái lại, quyền kiểm soát được chuyển vào tay một tầng lớp có năng lực tổ chức và điều hành các hệ thống phức tạp. Burnham dùng khái niệm cách mạng không theo nghĩa một biến cố đơn lẻ, mà là quá trình chuyển dịch quyền lực lâu dài. Ông nhìn thấy các biểu hiện của quá trình này trong những nền kinh tế tư bản, phát xít và cộng sản. Điểm quan trọng trong lập luận là các chế độ có thể khác nhau về khẩu hiệu, luật sở hữu hay đảng phái, nhưng vẫn có thể cùng tiến về một cấu trúc nơi tổ chức lớn, bộ máy hành chính và quyền lực nhà nước trở nên quyết định. Đây là lý do cuốn sách vẫn gợi mở tranh luận về quyền lực của bộ máy chuyên nghiệp trong xã hội hiện đại. Thứ hai, quyền kiểm soát sản xuất quan trọng hơn quyền sở hữu trên giấy tờ. Burnham phân biệt sắc nét giữa sở hữu pháp lý và quyền kiểm soát thực tế. Trong chủ nghĩa tư bản cổ điển, nhà tư bản được xem là giai cấp thống trị vì họ sở hữu nhà máy, vốn và đất đai, nhưng ở nền kinh tế công nghiệp quy mô lớn, một doanh nghiệp có thể thuộc về rất nhiều cổ đông, trong khi các quyết định quan trọng lại do ban điều hành, chuyên gia kỹ thuật và cấp quản lý đưa ra. Từ quan sát này, Burnham lập luận rằng quyền lực không nằm đơn thuần ở người có tên trên giấy chứng nhận sở hữu, mà ở người quyết định sản xuất gì, phân bổ nguồn lực ra sao, tuyển dụng ai và phân phối hàng hóa như thế nào. Theo ông, tầng lớp quản trị không cần trở thành chủ sở hữu tư nhân để trở thành giai cấp cầm quyền. Họ có thể kiểm soát công cụ sản xuất thông qua vị trí trong doanh nghiệp lớn, cơ quan nhà nước hoặc hệ thống kế hoạch hóa. Lập luận này giúp cuốn sách vượt khỏi tranh luận đơn giản giữa sở hữu tư nhân và sở hữu nhà nước. Burnham cảnh báo rằng quốc hữu hóa tự nó không đồng nghĩa với quyền lực thuộc về số đông. Nếu người lao động không kiểm soát quá trình ra quyết định, quyền lực có thể chỉ chuyển từ chủ sở hữu tư bản sang một bộ máy quản trị. Đây là điểm khiến tác phẩm trở thành một phân tích về quyền lực vận hành, thay vì chỉ là lý thuyết về các hình thức sở hữu. Thứ ba, tầng lớp quản trị gồm giới điều hành, kỹ trị, quan chức và quân sự. Burnham không giới hạn khái niệm nhà quản trị ở các giám đốc doanh nghiệp. Ông dùng nó cho một tập hợp rộng hơn, gồm những người có kỹ năng tổ chức, kỹ thuật và quyền hạn điều hành trong các thiết chế lớn. Trong cách hiểu này, nhà quản trị có thể là lãnh đạo công nghiệp, kỹ sư, chuyên viên kế hoạch, quan chức nhà nước, người đứng đầu bộ máy hành chính hoặc giới chỉ huy quân sự. Điều liên kết họ không phải nghề nghiệp cụ thể, mà là vị trí thực tế trong việc chỉ đạo con người, máy móc, thông tin và nguồn lực. Burnham cho rằng sản xuất hiện đại quá phức tạp để các chủ sở hữu cá nhân có thể tự điều hành. Vì vậy, họ ngày càng phụ thuộc vào đội ngũ chuyên môn. Khi bộ máy này không chỉ thực hiện mệnh lệnh mà còn định hình chính sách, chiến lược và việc phân phối lợi ích, nó có thể trở thành một lực lượng xã hội độc lập. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng, giai cấp cầm quyền được nhận diện bằng 3 phương diện: quyền lực chính trị, quyền kiểm soát công cụ sản xuất và vị thế ưu đãi trong phân phối sản phẩm xã hội. Cách tiếp cận ấy khiến người đọc chú ý đến sự khác biệt giữa danh nghĩa và thực quyền. Nó cũng gợi ra câu hỏi còn phù hợp hiện nay. Liệu chuyên môn kỹ thuật có thể tách rời khỏi trách nhiệm dân chủ khi các quyết định có ảnh hưởng rộng lớn được giao cho những tổ chức ngày càng tập trung. Thứ tư, nhà nước tập trung và quan liêu là công cụ của xã hội quản trị trong mô hình của Burnham. Sự trỗi dậy của tầng lớp quản trị gắn liền với một nhà nước có quyền lực rộng và bộ máy quan liêu phát triển. Ông không xem nhà nước chỉ là trọng tài đứng ngoài nền kinh tế. Ngược lại, nhà nước trở thành phương tiện để huy động nguồn lực, điều phối sản xuất, kiểm soát lao động và thực hiện các mục tiêu ở quy mô lớn. Chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và cạnh tranh giữa các quốc gia làm tăng nhu cầu về kế hoạch hóa, thống kê, tiêu chuẩn hóa và mệnh lệnh hành chính. Theo Burnham, những điều kiện này tạo lợi thế cho người biết vận hành tổ chức hơn là cho các chủ sở hữu tư nhân truyền thống. Hệ quả chính trị mà ông dự báo là sự suy giảm của nền dân chủ tư bản tự do và xu hướng gia tăng quyền lực tập trung. Phân tích này không có nghĩa mọi chính quyền có bộ máy lớn đều giống nhau hoặc mọi chuyên gia đều tạo thành một giai cấp thống trị thống nhất. Tuy nhiên, nó chỉ ra cơ chế đáng chú ý. Khi quyền quyết định tập trung vào các cơ quan khó giám sát, năng lực hành chính có thể biến thành quyền lực chính trị. Vì thế, cuốn sách mời gọi người đọc đánh giá các thể chế bằng cách nhìn vào quy trình ra quyết định, khả năng kiểm soát của công chúng và đối tượng hưởng lợi từ việc phân bổ nguồn lực, thay vì chỉ nhìn vào tên gọi ý thức hệ của chế độ. Cuối cùng, các dự báo về ba siêu quốc gia sai chi tiết, nhưng khung phân tích vẫn gây tranh luận. Burnham dự báo thế giới sẽ được tổ chức quanh ba siêu quốc gia lớn, với các trung tâm ở châu Mỹ, châu Âu do Đức chi phối và châu Á do Nhật Bản chi phối. Dự báo này phản ánh bối cảnh năm 1941, khi kết cục Thế chiến thứ hai chưa được xác định, nên đã sai đáng kể về diễn biến lịch sử sau đó. Đây là giới hạn quan trọng cần đọc thẳng thắn, thay vì biến cuốn sách thành lời tiên tri về hiện tại. Burnham cũng bị phê phán vì đánh giá quá thấp khả năng thích nghi của chủ nghĩa tư bản, cũng như có xu hướng suy diễn từ sự tập trung hóa thời chiến thành một quy luật tất yếu. George Orwell trong bài tiểu luận phê bình nổi tiếng về Burnham đặc biệt lưu ý sự say mê của tác giả đối với cảnh tượng quyền lực và những điểm không nhất quán trong các nhận định của ông. Dù vậy, giá trị còn lại của sách nằm ở bộ câu hỏi phân tích chứ không nằm ở độ chính xác của mọi dự báo. Ai kiểm soát tổ chức lớn, sở hữu có còn đồng nghĩa với quyền lực? Khi doanh nghiệp và nhà nước đan xen, ai thực sự quyết định việc phân bổ nguồn lực? Những câu hỏi này giúp người đọc xem xét hiện tượng tập đoàn hóa, quản trị kỹ trị và liên minh giữa khu vực công với khu vực tư một cách thận trọng hơn. Đọc Burnham hiệu quả nhất là tách khung lý luận đầy kích thích của ông khỏi các tiên đoán lịch sử đã lỗi thời. Kết luận, The Managerial Revolution phù hợp với người đọc quan tâm đến lý thuyết chính trị, lịch sử tư tưởng thế kỷ 20, kinh tế chính trị và câu hỏi nền tảng về ai kiểm soát các tổ chức hiện đại. Sinh viên, nhà nghiên cứu và người theo dõi tranh luận về quyền lực doanh nghiệp, bộ máy hành chính hay quản trị kỹ trị có thể nhận được nhiều gợi ý từ cuốn sách. Lợi ích chính của việc đọc Burnham không phải là tiếp nhận một bản đồ dự báo chính xác về thế giới, bởi một số tiên đoán của ông đã không thành hiện thực. Giá trị nằm ở việc học cách phân biệt giữa quyền sở hữu danh nghĩa và quyền điều hành thực tế, giữa khẩu hiệu chính trị với cơ chế phân bổ quyền lực và lợi ích. So với nhiều tác phẩm cùng thể loại chỉ đối lập chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã hội, Burnham nổi bật vì ông đề xuất một khả năng thứ ba, xã hội quản trị. Ông cố gắng đọc các chế độ tưởng như đối nghịch qua điểm chung là sự mở rộng của tổ chức tập trung, chuyên môn kỹ thuật và quyền lực hành chính. Cách đặt vấn đề này vừa táo bạo vừa gây tranh cãi. Nó cũng đòi hỏi người đọc giữ khoảng cách phê phán, nhất là trước các khái quát hóa rộng và cách ông suy luận từ hoàn cảnh chiến tranh. Cuốn sách đáng đọc như một văn bản nền tảng về sự tách rời giữa sở hữu và kiểm soát, đồng thời như một lời nhắc rằng năng lực quản lý khi thiếu cơ chế chịu trách nhiệm có thể trở thành một dạng quyền lực xã hội sâu rộng. Nếu bạn muốn ủng hộ James Burnham, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!